Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph, bài 4, xây đắp ước mơ cho người khác, khúc quanh của số phận. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Con đến các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con. Khi con nhớ các công việc là lòng tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính Ngài, sự bình an nghe bao con chăm xem lời hứa đời đời cho những ai kính mến Ngài. Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con, lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Khi con đến các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con. Khi con nhớ các công việc là lòng tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con. Xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con, lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính sự bình an ngày bao phủ con, ôi xin cho con chăm xem lời hứa đời đời cho những ai kính mến Ngài. Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con, lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con, lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài.
Chào mừng quý vị đã trở lại với loạt bài học về Joseph. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 7.
và biển chỉ đường của chương 7 là phục vụ người khác. Chủ đề của bài học ngày hôm nay là xây đắp cho ước mơ của người khác. Trở lại về câu chuyện của Joseph. Khi là tù nhân, Joseph tiếp tục trung tín phục vụ người chủ mới của mình và làm điều lành. Hai tù nhân mới đã nhập bọn với ông. Cả hai vị này được đưa đến đây vì họ đã làm cho vua Pharaoh nổi giận. Rất có thể là Joseph đã từng có liên hệ với họ bởi vì họ từng giữ những chức vụ có liên quan đến trách nhiệm và lòng trung thực. Một vị là quan thượng thiện, người làm bánh cho vua Pharaoh, và người còn lại là quan tửu chánh, quản lý rượu của vua. Với hai phạm nhân quan trọng như thế, dĩ nhiên chính Joseph là người được giao trách nhiệm coi sóc họ. Dĩ nhiên, khi chúng ta đã biết được khi tìm hiểu về tính cách kiên định của ông từ trước, hẳn ông cũng sẽ trung tín trong trách nhiệm này. Nhưng ông không chỉ là người có năng lực và cần mẫn. Cách thức ông phục vụ người khác không chỉ là vì bổn phận, mà còn là do có sự quan tâm thật sự đến người khác. Chính sự chân tình đó của ông đã khiến cho mọi người cởi mở với ông. Một đêm nọ, khi ở trong tù, cả hai người đàn ông này đã có những giấc mơ khiến họ bối rối. Là người dạy bén và hay lưu tâm, Joseph đã nhanh chóng để ý. Sáng mai, Joseph đến cùng họ và nhìn thấy sắc mặt họ buồn bực. Ông hỏi họ tại sao và họ đã kể với ông. Rõ ràng Joseph là người mà người khác có thể tâm sự. Đó là bởi tính cách của ông, chứ không phải là bởi ông đã treo bảng rằng nếu các bạn gặp nan đề hãy đến với tôi. Những người làm lành thường có sự sáng suốt và hay lưu tâm đến cảnh ngộ khốn khó của người khác. Thậm chí, cả khi hoàn cảnh của chính mình cũng không mấy tốt đẹp gì. Tôi cho rằng Joseph đã thật lòng quan tâm đến hai tù nhân này, bởi vì ông đã từng là bạn của họ. Quan tửu chánh là người đầu tiên kể cho Joseph nghe giấc mơ của mình. Tôi thấy một gốc nho có ba nhành, với đầy những quả nho chín. Tay tôi đương cầm cái chén của Pharaoh. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, và dâng tử bôi vào tay Pharaoh. Joseph nhanh chóng giải nghĩa giấc chiêm bao đó. Trong vòng 3 ngày, Pharaoh sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ lại dâng cái chén của Pharaoh vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tửu chánh. Bạn hãy hình dung quan tửu chánh sẽ kinh hãi ra sao khi nghe được những lời này. Bây giờ đến lượt quan thượng thiện. Trong giấc mơ, ông thấy mình đội 3 giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết, có đủ mọi món vật thực của thợ làm bánh hấp cho Pharaoh. Chiêm đáp vào giỏ trên đầu tôi và ăn hết các món đó. Lời giải nghĩa của Joseph lần này có phần khá khác biệt. Trong vòng 3 ngày, Pharaoh sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Vị quan này sẽ phản ứng ra sao với lời bàn mộng này? Chúng ta dễ dàng thấy được nỗi lo sợ của ông. Ít nhất, ông cũng biết rằng Joseph đã không cố che giấu sự thật. Và sự thật thì quả đúng như vậy. 3 ngày sau, đúng vào sinh nhật của Pharaoh, vua đã phục chức lại cho quan tửu chánh, nhưng lại cho xử tử quan thượng thiện. Đúng y như những lời mà Joseph đã tiên đoán trước về giấc mơ của ông. Sau khi đã giải nghĩa giấc chiêm bao của quan tửu chánh, Joseph đã đưa ra một lời đề nghị cho thấy ao ước nơi chính con người ông. Ông đã nói với quan tửu chánh, sau khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin hãy nhớ đến tôi. Làm ơn tâu cùng vua Pharaoh về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này, vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew. Và tại đây, tôi cũng chẳng có làm gì mà bị cấm nơi lao lung này. Nhưng động cơ của Joseph có trong sạch không khi đưa ra lời đề nghị này với quan tửu chánh? Hay ông đang dần rời bỏ việc phó thác số phận mình trong tay Đức Chúa Trời và thay vào đó cố gắng tự xoay sở cho hoàn cảnh của mình? Chúng ta có thể bình luận theo cách của mình. Nhưng những hành động của Joseph là hoàn toàn có thể hiểu được đối với một người bị đối xử bất công. Lời đề nghị đó của ông không được xem trọng bởi vì quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa và quên người đi. Thật không mấy khó khăn để hình dung những gì đã xảy ra. Có lẽ vị quan này đã quá căng thẳng khi được trở lại hưởng ân huệ của hoàng gia. Tuy nhiên, một phần nhỏ nào đó, ông cũng sợ phải làm điều gì đó khiến người khác đặt câu hỏi thắc mắc. Hơn nữa, tại sao ông lại phải liều lĩnh, dù là rất nhỏ vì cớ một kẻ vẫn còn đang trong vòng giam cầm và không ai biết đến? Đôi khi, việc tốt của chúng ta không được thưởng công, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục làm điều tốt. Bởi vì mọi chuyện được do Đức Chúa Trời quyết định. Con đường của Joseph bừa bộn những rào chắn, những hy vọng thấp thoáng, những lời nài xin thương xót và những ước vọng được giải cứu khỏi những nan đề của chính mình. Con đường của Joseph không phải là con đường bằng phẳng với những dấu chỉ và biển báo. Nó giống như một con đường mòn trong rừng, chỉ được làm dấu mờ nhạt ở một vài chỗ và có những chỗ đôi khi chúng ta phải mò mẫm tìm được. Nhưng nó sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng để đến được nơi chúng ta ao ước nhưng chưa nhìn thấy. Vậy, chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phục vụ người khác và xây đắp ước mơ cho người khác. Vào đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban thưởng cho những gì chúng ta đã làm.
khi Ngài thực hiện là để Ngài được tôn vinh, chứ không phải chúng ta. Trong 4 thập niên phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ trước, chuẩn tướng William K. Harrison đã được mọi người biết đến với tư cách là vị tướng cơ đốc. Vào những năm tháng chiến tranh đó, ông có quyền chỉ huy quân đội trên chiến trường, nhưng ông không bao giờ làm như vậy. Ông luôn ở vị trí của một người phục sự, trung thành thực thi những chỉ thị của cấp trên. Cuối cùng, ông được chỉ định phải đối mặt với kẻ thù, không phải ở ngoài chiến trường, mà tại bàn đàm phán vô cùng quan trọng. Ông được giao nhiệm vụ lãnh đạo trong đại diện của lực lượng liên minh tại cuộc họp đình chiến ở Liên Hiệp Quốc để chấm dứt chiến tranh tại Triều Tiên. Thậm chí, khi người khác không tỏ lòng biết ơn, chúng ta vẫn phục vụ họ. Cho dù khi sự khổ nạn và bất công ập đến, chúng ta vẫn phục vụ. Khi chúng ta có quyền lực và sự thành công, chúng ta vẫn phục vụ. Đây chính là ý nghĩa của yêu kẻ lân cận như mình. Phục vụ người khác và giúp họ thành công phải được thực hiện trên cơ sở làm theo điều đúng. Chúng ta chọn trung thành, làm theo điều tốt. Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ quyết định cách Ngài ban phước cho chúng ta. Trở lại với câu chuyện về Joseph. Có vẻ như đây là cơ hội vàng, và Joseph rõ ràng đã bắt lấy nó. Quan tử chánh của Pharaoh, người đã được Joseph khích lệ khi giải nghĩa cho giấc chiêm bao của ông, hiện đã được ra tù và khôi phục lại địa vị, đúng như lời Joseph đã tiên đoán. Ông không thể không tự hỏi điều này sẽ dẫn đến đâu. Câu trả lời đã sớm được rõ ràng, không đến đâu cả. Không có gì xảy ra cả. Ngày chuyển thành tuần, tuần chuyển thành tháng. Mỗi buổi sáng, Joseph lại tự hỏi, có phải ngày hôm nay ông sẽ nhận được tin tức gì đó không? Sự can thiệp của Đấng Thánh. Có bao nhiêu lần chúng ta trải qua điều này? Sự kiên nhẫn của chúng ta giảm sút khi chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời hành động. Có lẽ chúng ta thậm chí còn cố gắng vận động Ngài để Ngài giải cứu mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra dù có những nỗ lực của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng chúng ta không thể làm gì để thúc đẩy sự việc. Sau đó, Đức Chúa Trời đã can thiệp vào bằng một cách thức hoàn toàn không lường trước được. Có thể niềm hy vọng của Joseph đã giảm sút, nhưng ông vẫn trung tín thực hiện những trách nhiệm của mình trong tù. Cuối cùng, cũng đã có sự biến chuyển. Nhưng đó là mãi cho đến khi vị quan tử chánh nọ được ra khỏi tù được 2 năm trọn. 24 tháng sau, quả là một khoảng thời gian dài cho một thanh niên trẻ đang chờ đợi từng ngày trong tù. Những người lính gác bảo cho Joseph biết chính Pharaoh muốn gặp ông. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Đột nhiên, bây giờ Joseph không chỉ ra khỏi tù, mà còn được đứng trước mặt Pharaoh. Làm sao điều này đã có thể xảy ra? Nhưng điều này đã diễn ra, bởi vì Pharaoh đã có 2 giấc mơ phức tạp với một loạt những sự kiện xuất hiện. Trong giấc mơ thứ nhất, vua thấy mình đang đứng bên bờ sông Nin. Có 7 con bò từ dưới sông lên, mập và tốt. Theo sau chúng là 7 con bò xấu dạng, gầy guộc và đã nuốt mất 7 con bò trước. Sau đó là giấc mơ thứ hai. Pharaoh thấy có 7 dẻ lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Sau đó 7 dẻ lúa khác mọc lên, lép và bị gió đông thổi háp, và chúng đã nuốt mất 7 dẻ lúa khỏe mạnh. Nếu như bạn và tôi có những giấc mơ như vậy, hẳn có thể chúng ta sẽ gạt chúng sang một bên và quên đi. Chúng không có gì mang tính đe dọa hay áp dụng được cho cá nhân, mà chúng cũng không phải là những cơn ác mộng. Nhưng ở Ai Cập, những giấc mơ có vai trò rất quan trọng. Người Ai Cập tin rằng các vị thần phán với họ qua những giấc mơ. Và những người cai trị tại Ai Cập thường sử dụng những nhà chuyên môn, các thuật sĩ và các nhà thông thái để giải nghĩa chúng. 2 giấc mơ đi liền nhau này đã khiến Pharaoh hết sức kinh hãi. Và sáng hôm sau, nhà vua đã đòi truyền các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến để giải thích về những giấc mơ này. Tuy các nhà thông giải này được đánh giá cao, nhưng họ đã phải thừa nhận rằng họ bối rối. Nhưng khi quan tử chánh của nhà vua biết được toàn bộ sự việc này, thì nhà vua đã có được một tia hy vọng. Bỗng nhiên ông đã nhớ đến Joseph. Ông đã kể cho Pharaoh nghe toàn bộ câu chuyện về giấc mơ của ông và của quan thượng thiện đã từng có khi ở tù, và thế nào một người Hebrew trẻ tuổi tại đó đã giải nghĩa một cách chính xác những giấc mơ đó. Thật đáng để kiểm chứng. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Đứng trước nhà vua, Joseph chắc hẳn đã tự hỏi, thậm chí là lo sợ, không biết vận mệnh mình rồi sẽ ra sao. Nhưng ông vẫn giữ lòng thành thật và tự tin. Pharaoh nhanh chóng giải thích tình hình. Ông đã chiêm bao thấy một số điều mà không có người giải thích được, nhưng ông nghe nói rằng Joseph có thể giải được. Để đáp lại Pharaoh, lời đầu tiên mà Joseph thốt ra giống như sét đánh. Tôi không làm được điều đó. Một khởi đầu không mấy có triển vọng. Ít nhất ông cũng không giả vờ giúp được hay sao? Có ai biết được ông đang giả mạo chăng? Đã bao nhiêu lần bạn ở trong hoàn cảnh mà cách dễ dàng nhất là nói dối hay giả mạo. Nhưng một người giám thị hay một người làm công khôn ngoan thì nên có cách trả lời chân thật hơn là bóp méo sự thật bằng cách này hay cách khác. Trong câu trả lời đầu tiên với Pharaoh, Joseph đã nói thêm: "Nhưng ấy là Đức Chúa Trời mang sự bình an đáp cho bệ hạ vậy." Pharaoh đã chất vấn ông về điều đó. Rồi ông kể cho Joseph nghe giấc chiêm bao của mình. Joseph liền giải nghĩa, đồng thời nhấn mạnh lại nguyên cớ của giấc mơ đó. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Joseph nói rằng, những giấc mơ đó đơn giản có nghĩa là Ai Cập sẽ được 7 năm được mùa, và theo sau là 7 năm đói kém. Joseph đã lặp lại sứ điệp của mình một cách cẩn thận và quyết đoán. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng theo sau sẽ là 7 năm đói kém. Nhưng tại sao giấc chiêm bao này lại xuất hiện thành hai kiểu? Một là qua hình ảnh những con bò, và một là hình ảnh những dế lúa. Joseph nói, lý do điềm chiêm bao đó đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi chính Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau làm cho điều đó thành như vậy. Một lần nữa, Joseph tin vào ân tứ được ban cho mình. Sau đó, Joseph trở nên mạnh dạn hơn. Ông đưa ra lời giải nghĩa và đề nghị hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng ông vừa mới dự báo. Tìm người thông minh trí tuệ và lập người đó lên làm đầu trong xứ để lo nhiệm vụ này. Joseph cũng đề nghị thêm phải chọn ra các ủy viên để đánh thuế 1/5 số mùa màng thâu được trong 7 năm được mùa dư dật đó, quản lý và giữ gìn nó để dành cho những năm đói kém xảy đến sau đó. Làm sao Joseph lại có được một kế hoạch chi tiết đến thế? Rõ ràng là điều này đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Joseph không có kinh nghiệm hay được huấn luyện gì để chuẩn bị cho câu trả lời này. Nhưng điều Joseph thật sự sở hữu chính là một tấm lòng và một cuộc đời sẵn sàng cho công việc Đức Chúa Trời, tin cậy vào sự điều khiển và sự dẫn dắt của Ngài, đồng thời cũng nhận ra được ý định của Ngài khi hoàn cảnh xảy đến. Joseph luôn sẵn sàng cho cơ hội. Khi tôi quan sát những người mà cuộc đời họ đã giữ những vị trí hay những thành quả quan trọng, tôi đã tự hỏi, làm thế nào họ đã đạt được vị trí chúng họ đang có trong cuộc sống? Họ đã có được những cơ hội để thực hiện những điều họ đã làm từ đâu? Và tại sao họ lại làm được điều đó? Tôi đã tự hỏi điều đó với chính cuộc đời mình. Câu trả lời cho điều này thật đơn giản nhưng khá sâu sắc. Và như chúng ta đang nhìn thấy, cuộc đời của Joseph đã minh chứng cho tất cả những điều đó. Joseph lên kế hoạch, nhưng để cho Đức Chúa Trời chỉ đường. Hãy lên kế hoạch của bạn, nhưng hãy để cho Đức Chúa Trời thay đổi chúng. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn đường các bước của người. Chúng ta định ra một hướng đi, một đường lối. Nhưng Đức Chúa Trời từng bước một đôi khi thông qua một cách thức khác hơn những gì chúng ta mong đợi. Điều này không có nghĩa là lang thang không có mục đích hay không có kế hoạch gì trong cuộc sống. Chúng ta phải lên kế hoạch. Chúng ta đi theo một định hướng và tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời khi làm những điều đó. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Chúng ta nên cầu nguyện và lập kế hoạch cho những gì chúng ta sẽ định làm trong những ngày, những tháng và các năm sắp đến. Nhưng chúng ta hãy ghi nhớ nguồn gốc. Hãy ghi nhớ tất cả những gì bạn có là đến từ Đức Chúa Trời. Người há có điều chi mà chẳng nhận lãnh được sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Tri thức của chúng ta, ngoại hình của chúng ta, gia đình, nguồn gốc của chúng ta và thậm chí những cơ hội của chúng ta hết thảy đều từ Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể khoe mình hay kiêu ngạo về khả năng hay những thuận lợi của mình. Trách nhiệm của chúng ta là phải sử dụng chúng thật tốt. Phần nào đó, Joseph đã nhận ra rằng ông đang ở dưới sự dẫn dắt toàn năng của Đức Chúa Trời. Và những khả năng ông có không phải do ông tự tạo nên. Chúng ta rất cần một sự quân bình lành mạnh. Biết rằng chúng ta là sản phẩm của Đức Chúa Trời tạo nên, nhưng vẫn được sở hữu với một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Do đó, chúng ta hãy chuẩn bị chính mình. Không ai trong chúng ta biết được những cơ hội hay thách thức gì sẽ đến với chúng ta trong tương lai. Tất cả những điều đó để ở trong tay Đức Chúa Trời. Nhưng trách nhiệm chuẩn bị thì ở trong tay chúng ta. Joseph đã chuẩn bị mình bằng cách tận lực trong những gì ông đã được giao cho làm. Ông học ngôn ngữ mới, học cách kinh doanh và làm việc trong hoàn cảnh mới của mình. Và ông đã thâm nhập vào trong cộng đồng. Điều quan trọng hơn là ông đã gìn giữ được sự trung thực của mình dù gặp phải sự cám dỗ và thử thách. Thông qua sự học tập, rèn luyện, huấn luyện và kinh nghiệm, hãy làm tất cả những gì bạn có thể để chuẩn bị cho tương lai. Và hãy trung tín. Người trung tín sẽ là người làm điều anh ta hứa, sẽ hoàn tất công việc, sẽ giữ lời hứa, sẽ làm việc chăm chỉ mà không cần giám sát, sẽ làm việc bằng tất cả khả năng của mình, và là người trung thực. Joseph có tất cả những điều này. Potiphar và vị chủ ngục đã nhận ra được đặc điểm tính cách này của Joseph. Đây chính là lý do khiến họ sẵn sàng giao cho ông những trách nhiệm và quyền lực lớn hơn nhiều. Không phải tất cả những điều này được thể hiện cùng một lúc, nhưng sự trung tín và tính đáng tin cậy luôn là những điều được lưu ý. Và hãy làm việc chăm chỉ. Học cách làm việc chăm chỉ sẽ tạo ra lợi ích hơn trong hầu hết các quá trình học tập của chúng ta. Một người có học thức nhưng không làm việc chăm chỉ thường ít hữu dụng trong nơi làm việc. Ở Branson, Missouri, trường đại học của vùng Ozark có biệt danh là Hard Work You, tạm dịch, bạn hãy làm việc chăm chỉ. Các sinh viên không phải trả học phí, thay vào đó, họ sẽ làm những công việc tại khu đại học. Họ được dạy về những giá trị của làm việc chăm chỉ. Làm việc chăm chỉ đối lập hoàn toàn với sự lười biếng. Joseph là một người như thế. Ông không chỉ là người trung tín, nhưng còn là người chăm chỉ trong những công việc mình làm. Bạn cần phải có một sự liều lĩnh. Liều lĩnh ở đây không có nghĩa là sống một cách ngu ngốc. Trái lại, điều này có nghĩa là phải đứng về phía điều đúng, mặc cho hậu quả có xảy ra ra sao. Đó là bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cả thành công lẫn thất bại của mình. Đó là nhìn thấy cơ hội và đi theo hướng đó, tuy không biết trước được sự việc rồi sẽ ra sao. Đưa ra quyết định dựa trên những gì bạn có và tiến bước. Mỗi đặc tính trong những đặc tính này sẽ đưa bạn đến với con đường của Joseph và giúp cho bạn có những cơ hội đến đón lấy. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến việc nghe tiếng Đức Chúa Trời phán. Khi suy nghĩ về cơ hội kỳ diệu mà Joseph được gặp, tôi được nhắc nhớ về những điểm mốc trong chính cuộc đời mình. Khi tôi gia nhập lực lượng không quân Hoa Kỳ, tôi dự định mình sẽ làm phi công. Tôi chuẩn bị hoàn tất khóa huấn luyện của mình và nhận máy bay, thì tôi bị trượt một đợt bay check ride, tạm hiểu là bay kiểm nghiệm thực tế, theo đội hình. Sau đợt kiểm tra lần hai, người hướng dẫn nói, White, tôi nghĩ cậu có thể bay được với đội hình 2 máy bay, nhưng với đội hình 4 máy bay thì tôi e rằng cậu không làm tốt được. Với lời nhận xét đó, tôi được rời khỏi khóa huấn luyện bay. Về sau tôi được biết do có quá nhiều phi công nên cần phải cắt giảm bớt. Lúc đó tôi đã rất thất vọng. Những dự định và ước mơ của tôi đã tan vỡ. Sau đó tôi lên kế hoạch rời khỏi không quân sau 3 năm được phục vụ tại đó theo mong muốn. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp và tôi được chuyển sang làm người điều hành tại Cape Canaveral trong chương trình không gian Hoa Kỳ dành cho người chưa có kinh nghiệm bay. Quả thật là có một cánh cửa mới đã mở ra cho tôi. Một vài tháng sau đó, có lần tôi trao đổi với một người hàng xóm. Tôi hỏi anh ta có dự định gì trong nhiệm kỳ sắp đến của mình không? Anh ta nói rằng anh ta muốn được dạy tại trường không quân. Khi tôi hỏi thăm những yêu cầu cần cho một vị trí như vậy, anh ta cho biết rằng cần phải có một bằng thạc sĩ với những số điểm vượt trội. Trong cuộc đời mình, rất hiếm khi tôi có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã phán với tôi. Nhưng ở điểm này, có điều gì đó đã diễn ra trong tôi khiến tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang phán với tôi. Con nên lấy bằng thạc sĩ và đi dạy tại trường không quân. Tôi cũng biết rằng khi làm như vậy, tôi được phép ở gần trụ sở của Navigator và có thể nhận được thêm sự huấn luyện thuộc linh trong đời sống cá nhân. Như Mary và tôi đã từng trao đổi và cầu nguyện, chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi nên hưởng ứng theo kế hoạch đó. Bước kế tiếp tôi thực hiện là nộp yêu cầu Bộ Không quân gửi tôi đến trường để tôi có thể lấy bằng thạc sĩ. Họ đã phản hồi và nói rằng tiêu chuẩn của tôi rất tốt, nhưng chỉ là họ chưa từng gửi qua một người nào trẻ như tôi đi học lấy bằng thạc sĩ. Chúng tôi lại cầu nguyện. Chúng tôi cam kết chờ đợi một năm trọn. Quả là một thời gian dài khi ở cái tuổi 23 ấy.
Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh của đời sống, xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Ngài, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Dù nhu cầu con dường như không ai nhớ đến, xin giúp con sống với lòng tin nơi Chúa, tin rằng Chúa luôn biết, Chúa luôn quan tâm, nhưng đúng thời điểm của Ngài muốn và đúng thời điểm con cần. Kiên nhẫn chờ đợi với tấm lòng trung thực, siêng năng trong công việc được giao phó là đức tin cần thiết với những người thuộc về Chúa để kinh nghiệm được những điều lạ lùng Ngài làm trên đời sống. Chẳng những cho chính mình con, nhưng còn đem ích lợi cho người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
thương âm thầm nài khiến tâm hồn người được thư thái uý an. Bàn tay đầy nhân ái dịu sắc người, bàn chân đầy thương xót thêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ mỗi nỗi đau. Hãy nghe tiếng cha đang gọi anh gọi tôi, hãy xem thế gian cần Giê-xu. Siêu sắc người, bàn chân nguyện dâng Chúa tin trung suốt đời. Tiếng ca con kính dâng, khiến tâm linh con gặp Ngài. Nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi. Mọi nơi.